là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Tỉnh Yên Bái tham gia hội nghị trực tuyến giải ngân vốn đầu tư công.
Thị xã Nghi Lộ chuẩn bị các điều kiện đón du khách đến với lễ hội Mường Lò năm 2020. Tiếp đó sẽ là ghi nhận những đóng góp của hội nông dân trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
Những thông tin quốc tế và thể thao sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Bộ Tài chính tổ chức hội nghị trực tuyến giải ngân vốn đầu tư công, nguồn vay nước ngoài của Chính phủ 9 tháng đầu năm 2020. Dự và chủ trì tại điểm cầu trung tâm có đồng chí Trương Hùng Long, Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại, Bộ Tài chính. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
Tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2020, giải ngân vốn đầu tư công đạt tỷ lệ 29% so với dự toán được giao. Nguyên nhân nhiều dự án sử dụng vốn vay ODA, vay ưu đãi của nước ngoài giải ngân còn chậm là do tác động của đại dịch COVID-19. Bên cạnh đó, năng lực của không ít chủ dự án còn yếu, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, điều chỉnh, sử dụng vốn dư. Năm 2020, tổng kế hoạch vốn ODA tỉnh Yên Bái được giao giải ngân là trên 1.196 tỷ đồng. Trong đó, kế hoạch vốn năm 2020 là trên 881 tỷ đồng. Vốn năm 2019, giải ngân trong năm 2020 là trên 315 tỷ đồng. Tính đến hết ngày 12 tháng 10, giải ngân đạt gần 532 tỷ đồng, trong đó vốn năm 2020 là gần 295 tỷ đồng. Vốn năm 2019, giải ngân trong năm 2020 là trên 237 tỷ đồng. Nguyên nhân là do một số dự án đang hoàn thiện thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư, một số dự án bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nên thủ tục đấu thầu, ký kết hợp đồng, tổ chức giao thầu chậm hơn dự kiến. Năm 2020, tỉnh Yên Bái có 12 dự án được giao kế hoạch vốn ODA, trong đó có 8 dự án cơ bản đảm bảo tiến độ đề ra và cam kết sẽ giải ngân 100% vốn. 4 dự án không có khả năng giải ngân hết kế hoạch vốn giao với tổng số vốn là trên 53 tỷ đồng như dự án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải cho Bệnh viện Đa khoa huyện Lục Yên và 10 phòng khám đa khoa khu vực tỉnh Yên Bái, chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả, dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Yên Bái. Tỉnh Yên Bái kiến nghị Bộ Tài chính tiếp tục tạo điều kiện để đẩy nhanh tiến độ ký hiệp định tài chính đối với dự án xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông liên vùng hỗ trợ phát triển kinh tế các huyện nghèo của tỉnh, xem xét đẩy nhanh tiến độ ký hợp đồng vay lại đối với các dự án có tỷ lệ vốn vay lại, sớm giải quyết kiến nghị của tỉnh về việc thẩm định, điều chỉnh bổ sung báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh, điều chỉnh bổ sung báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc, thành phố Yên Bái.
Hôm nay, Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ 6, nhiệm kỳ 2017-2022. Đến nay, 12 chỉ tiêu cơ bản đề ra trong nghị quyết Đại hội Hội Cựu chiến binh tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022 đã cơ bản hoàn thành. Nổi bật là các cấp hội, các cán bộ hội viên đã tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân, chủ động tham gia các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, thường xuyên giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, thực hiện tốt phong trào cựu chiến binh giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng được nhiều mô hình dân vận khéo. Đến nay, hội đã có 53 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 11 hợp tác xã, 137 tổ hợp tác, 56 trang trại do cựu chiến binh làm chủ, hỗ trợ xóa gần 400 nhà rột nát cho hội viên, hỗ trợ gần 1.500 hội viên thoát nghèo. 3 năm qua, các cấp hội cựu chiến binh trong tỉnh còn thành lập được trên 400 tổ nắm tin, 172 tổ tự quản về an ninh trật tự, 158 tổ tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Từ nay đến hết nhiệm kỳ, Hội Cựu chiến binh tỉnh tiếp tục tập trung hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ, nghị quyết đã đề ra, trong đó tập trung tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ hội viên và nhân dân, động viên hội viên cựu chiến binh nêu cao tinh thần tự lực tự cường, giúp nhau làm kinh tế, tích cực tham gia các phong trào, các chương trình phát triển văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh ở địa phương, chủ động nghiên cứu đề xuất những vấn đề có liên quan đến chế độ chính sách đối với cựu chiến binh, cựu quân nhân, liệt sĩ.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua mặc dù hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, song công ty cổ phần cao su Yên Bái vẫn bảo vệ chăm sóc tốt diện tích cao su hiện có. Hiện 135 ha cao su của công ty đang cho khai thác với sản lượng đạt 60% kế hoạch Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam giao trong năm 2020.
Công ty cổ phần cao su Yên Bái hiện đang quản lý chăm sóc bảo vệ gần 2.300 hectare cây cao su với các giống chịu lạnh, tập trung chủ yếu ở địa bàn các huyện Văn Chấn và Văn Yên. Với 5 tổ đội sản xuất và trên 150 cán bộ công nhân lao động, thời gian qua công ty cổ phần cao su Yên Bái đã tập trung chăm sóc bảo vệ diện tích cao su hiện có. Trong tổng số gần 2.300 hectare thì có 135 hectare cây cao su tại các huyện Văn Chấn, Văn Yên đã cho thu hoạch với năng suất đạt 9 tạ mủ khô 1 hectare. Từ nay đến cuối năm, công ty sẽ tiếp tục khai thác giải vụ thêm 100 hectare để chuẩn bị cho kế hoạch khai thác năm 2021. Với tốc độ cây cao su sinh trưởng tốt như hiện nay, dự kiến đến năm 2025, công ty cổ phần cao su Yên Bái sẽ chính thức bước vào giai đoạn sản xuất kinh doanh, khai thác đạt 100% diện tích cao su hiện có, với sản lượng đạt từ 1.500 đến 1.700 tấn mủ khô.
Thưa quý vị và các bạn, lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò năm 2020 sẽ chính thức khai mạc vào tối ngày 17 tháng 10 với nhiều hoạt động và sản phẩm du lịch đặc sắc mang đậm bản sắc văn hóa người dân Tây Bắc. Trong đó, trải nghiệm các giá trị văn hóa truyền thống tại các điểm du lịch cộng đồng cũng là một trong những hoạt động thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Thời điểm này, các điểm du lịch cộng đồng của thị xã Nghi Lộ đang gấp rút chuẩn bị mọi điều kiện với mong muốn đem đến cho du khách trải nghiệm ấn tượng sâu sắc. Sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự. Chỉ còn vài ngày nữa là lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò năm 2020 sẽ chính thức diễn ra. Mặc dù việc đón khách đến tham quan du lịch đã trở thành việc làm thường xuyên, nhưng hôm nay gia đình bà Lường Thị Hồng Trung ở bản Trao Hạ 1, xã Nghi Lợi, thị xã Nghi Lộ vẫn dành thời gian để trang hoàng lại khuôn viên homestay và dọn dẹp phòng nghỉ, sắp xếp chăn gối với mong muốn có thể phục vụ tốt nhất nhu cầu của khách du lịch. Có diện tích trên 1.000 m², homestay Hồng Trung của gia đình bà Trung có thể đón tiếp trên 60 lượt khách mỗi ngày lưu trú và thưởng thức các món ăn của người Thái. Gia đình bà Trung cũng đã có kế hoạch chương trình cụ thể để mỗi khách du lịch đến tham quan và nghỉ dưỡng tại homestay của gia đình được trải nghiệm hết các giá trị văn hóa của người Thái nơi đây. Bà Lường Thị Hồng Trung, bản Trao Hạ 1, xã Nghi Lợi, thị xã Nghi Lộ chia sẻ.
Chuẩn bị cho lễ hội văn hóa Mường Lò năm 2020 thì là một cái điểm homestay mà chúng tôi cũng đã thực hiện trong rất nhiều năm qua. Thì năm nay thì chúng tôi cũng đang tập trung để nâng cao chất lượng dịch vụ từ chỗ ăn, chỗ nghỉ, thế và chỗ giao lưu văn hóa văn nghệ và trải nghiệm cho khách du lịch. Cụ thể như là đối với về cái chỗ ăn ấy, thì chúng tôi cũng đang tập trung chuẩn bị các nguyên vật liệu tốt nhất của sản vật của Mường Lò để đưa đến cho du khách bằng những cái món ăn ẩm thực của đồng bào dân tộc Thái. Thế và về cái chỗ nghỉ thì chúng tôi cũng đang tập trung là nâng cao cái chất lượng phục vụ, ví dụ như là đầu tư mới chăn ga gối đệm. Thế và nhà cửa thì cũng đang đầu tư về cái khuôn viên, đang nâng cấp là về cái cây xanh này cũng như là quét dọn vệ sinh môi trường.
Với mong muốn đem đến cho du khách những trải nghiệm văn hóa tuyệt vời nhất, gia đình bà Hoàng Thị Phượng ở bản Điêu Ba, xã Nghi An, thị xã Nghi Lộ, ngoài việc dọn dẹp phòng nghỉ thì gia đình còn chuẩn bị các món ăn mang đậm bản sắc dân tộc. Nắm bắt được nhu cầu thưởng thức và mua làm quà các món ăn dân tộc Thái sẽ tăng cao trong những ngày lễ hội, gia đình bà Phượng đang gấp rút hoàn thành việc chế biến các món ăn như lạp sườn, thịt trâu sấy, lợn sấy và một vài loại rượu của núi rừng Tây Bắc. Một số sản phẩm thủ công như cống xôi, chõ, gùi hay khăn, áo thổ cẩm của người Thái cũng được gia đình đem ra trưng bày giới thiệu trong dịp này. Bà Hoàng Thị Phượng, bản Điêu Ba, xã Nghi An, thị xã Nghi Lộ cho biết.
Chuẩn bị cho lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò, đặc biệt là cái kế hoạch ấy, về khách đến tham quan cũng như là du lịch cũng như là trải nghiệm trên địa bàn xã cũng như là homestay của gia đình ấy, thì ngoài cái việc là chuẩn bị đầy đủ các cái phương tiện như là chăn ga gối đệm rồi chỗ ngủ rồi các cơ sở vật chất khác thì gia đình luôn quan tâm chú trọng đến cái việc là đảm bảo an toàn thực phẩm cho khách và cũng như là giới thiệu được cái những nét ẩm thực văn hóa đặc trưng nhất của người Thái Mường Lò Nghi Lộ.
Hiện nay trên địa bàn thị xã Nghi Lộ có trên 70 cơ sở lưu trú và hộ gia đình làm du lịch nghỉ dưỡng phục vụ các món ăn dân tộc. Trong đó có hàng chục gia đình tham gia hoạt động du lịch cộng đồng phục vụ trọn gói cả ăn, ngủ và du lịch trải nghiệm. Tham gia lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò năm 2020, trải nghiệm tại các điểm du lịch cộng đồng, homestay trên địa bàn thị xã Nghi Lộ, du khách sẽ được trải nghiệm cuộc sống của đồng bào Thái, tham gia chế biến các món ăn, thưởng thức hương rượu thóc thơm nồng và được hòa mình với những điệu xòe nhịp nhàng hay chơi nhạc cụ dân tộc. Dự kiến dịp này, thị xã Nghi Lộ sẽ đón tiếp hàng nghìn lượt khách du lịch. Do vậy, để phục vụ tốt nhu cầu tham quan, khám phá của khách du lịch trong và ngoài nước, các nhà hàng homestay đã chuẩn bị chỗ ăn nghỉ thuận tiện, sạch sẽ, chuẩn bị các món ăn mang đậm bản sắc, hương vị Tây Bắc và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Chị Hoàng Thị Thương, homestay Mộc Dương, xã Nghi An, thị xã Nghi Lộ nói.
Nhà tôi thì đợt này trong một ngày định đón khoảng 200 khách. chúng tôi cũng đã chuẩn bị những cái các món ăn và có chú trọng nhất là vệ sinh an toàn thực phẩm. Đấy, thì để khách đến thì có thể là để cho khách trải nghiệm và thưởng thức các món ăn dân tộc.
Với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, bản sắc văn hóa độc đáo, trải nghiệm các giá trị văn hóa truyền thống tại các điểm du lịch cộng đồng, hứa hẹn là một trong những hoạt động du lịch hấp dẫn của thị xã Nghĩa Lộ trong lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò năm 2020.
Sáng nay tại trường Mầm non Lăng Thíp, huyện Văn Yên, Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam và Công ty Cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk đã tổ chức trao tặng 108.500 hộp sữa từ chương trình Quỹ sữa vươn cao Việt Nam cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Trong 3 tháng liên tục, các em học sinh trường Mầm non Lăng Thíp sẽ được uống sữa vào buổi sáng, qua đó giúp các em có thêm nguồn năng lượng bổ sung cần thiết để học tập vui chơi hiệu quả. Năm 2020, Vinamilk thông qua chương trình Quỹ sữa vươn cao Việt Nam trao tặng hàng trăm ly sữa với trị giá 780 triệu đồng cho 1.200 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại 6 điểm trường, trung tâm trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Các em sẽ được uống sữa miễn phí liên tiếp trong 3 tháng nhằm tăng cường chế độ dinh dưỡng, hỗ trợ nâng cao sức khỏe và sức đề kháng. Hiện nay, tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi tại Yên Bái thể nhẹ cân khoảng 16%, thể thấp còi khoảng 26%. Để cải thiện tình trạng trên, bên cạnh việc đảm bảo dinh dưỡng từ các khẩu phần ăn cho trẻ, chương trình Quỹ sữa vươn cao Việt Nam được triển khai đã góp phần tăng cường chế độ dinh dưỡng, hỗ trợ nâng cao sức khỏe và sức đề kháng phát triển toàn diện của trẻ, làm giảm dần tình trạng suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em. Quỹ sữa vươn cao Việt Nam được thành lập từ năm 2008 với sự đồng hành xuyên suốt của Công ty Cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk. 13 năm qua, Quỹ sữa bền bỉ thực hiện sứ mệnh để mọi trẻ em đều được uống sữa mỗi ngày, mang lại niềm vui uống sữa đến với trẻ em trên mọi miền đất nước. Tính đến nay, Quỹ đã trao tặng hơn 37 triệu ly sữa trị giá trên 160 tỷ đồng. Trong năm 2020, Quỹ sữa vươn cao Việt Nam sẽ trao 1,7 triệu ly sữa cho trẻ em khó khăn, có hoàn cảnh đặc biệt ở 27 tỉnh thành trên cả nước với tổng trị giá hơn 12 tỷ đồng.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, nhiều người Mỹ đã đi bỏ phiếu để tránh tình trạng phải chờ đợi lâu và tiếp xúc đông người trong ngày bầu cử, chính trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn rất nghiêm trọng. Trong ngày 12 tháng 10, hơn 11 triệu cử tri đã tham gia bỏ phiếu sớm trong bối cảnh chỉ còn khoảng 3 tuần nữa là đến ngày bầu cử Tổng thống Mỹ. Số lượng cử tri tham gia bỏ phiếu sớm cho cuộc bầu cử sắp tới cao hơn nhiều so với cùng thời điểm năm 2016. Sự lây lan của dịch COVID-19 sẽ dẫn đến số cử tri đi bỏ phiếu sớm hoặc bỏ phiếu qua thư tăng vọt. Trong khi đó, cả ông Donald Trump và ông Joe Biden vẫn tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch tranh cử tại các bang còn nhiều cử tri dao động. Ngày 13 tháng 10, Tổng thống Trump đã đi vận động tại John Town với khẩu hiệu "Hãy đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại". Trước áp lực gia tăng khi bị đối thủ dẫn trước, ông Trump đang lên kế hoạch cho các buổi vận động tiếp theo ở các bang chiến trường là Pennsylvania, Iowa, Bắc Carolina và Georgia. Trong khi đó, ông Joe Biden tập trung tại bang chiến địa Florida. Cựu phó tổng thống Mỹ đã chỉ trích các biện pháp ứng phó COVID-19 của tổng thống. Ông Biden chỉ trích ông Trump tổ chức các sự kiện siêu lây nhiễm mà không quan tâm tới hậu quả. Ông Biden cũng cáo buộc tổng thống Trump đã phớt lờ mối đe dọa COVID đối với người lớn tuổi.
Ngày 13 tháng 10, Azerbaijan và Armenia lại tiếp tục cáo buộc nhau vi phạm lệnh ngừng bắn tại Nagorno-Karabakh, làm dấy lên quan ngại về nguy cơ xảy ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo tại khu vực này. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Azerbaijan cho biết Armenia đã nã pháo vào các thành phố Goranboy, Agdam và Terer thuộc lãnh thổ Azerbaijan. Ngay sau đó, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Armenia đã bác bỏ cáo buộc này, đồng thời khẳng định Azerbaijan đã nối lại các hoạt động quân sự, thực hiện các vụ nã pháo từ nhiều hướng. Theo các số liệu thống kê chưa đầy đủ của hai bên, hơn 2 tuần xung đột tại Nagorno-Karabakh đã làm gần 600 người thiệt mạng, trong đó có 73 dân thường.
Ngày 13 tháng 10, thủ lĩnh phe đối lập ở Belarus đã cảnh báo về một cuộc tổng đình công lớn trên toàn quốc trừ phi Tổng thống Alexander Lukashenko từ chức trước ngày 25 tháng 10. Trong một tuyên bố trên mạng xã hội, lãnh đạo phe đối lập Tikhanovskaya đã kêu gọi Tổng thống Lukashenko từ chức và ngừng sử dụng bạo lực chống người biểu tình, nếu không sẽ phải đối mặt với các cuộc biểu tình lớn bao gồm cả cuộc đình công toàn quốc vào ngày 26 tháng 10. Bà Tikhanovskaya là đối thủ chính của ông Lukashenko trong cuộc bầu cử tổng thống diễn ra hồi tháng 8, với chiến thắng thuộc về ông Lukashenko. Tuy nhiên, phe đối lập cáo buộc kết quả bầu cử là gian lận. Bà Tikhanovskaya đã lưu vong sang quốc gia láng giềng Litva và tìm kiếm sự hỗ trợ từ Pháp, Đức cũng như sức ép quốc tế đối với chính quyền Minsk. Tuy nhiên, tổng thống Lukashenko vẫn giữ lập trường cứng rắn chống người biểu tình với sự ủng hộ của Nga.
Ngày 13 tháng 10, các nhà nghiên cứu Hà Lan thông báo một phụ nữ 89 tuổi nước này đã trở thành trường hợp tử vong đầu tiên trên thế giới sau khi tái nhiễm virus SARS-CoV-2. Theo báo cáo của các nhà nghiên cứu Hà Lan, người phụ nữ này trước đó đã mắc một loạt ung thư tủy xương hiếm gặp. hệ thống miễn dịch của bà đã bị tổn hại nặng nề trong quá trình điều trị ung thư. Tuy nhiên, các phản ứng miễn dịch tự nhiên của bà vẫn đủ để chống lại COVID-19 và phương pháp điều trị ung thư mà bà nhận được không dẫn tới tình trạng đe dọa tính mạng. Bệnh nhân nhập viện lần đầu hồi đầu năm với tình trạng ho nhiều và sốt, xét nghiệm cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Bà được xuất viện 5 ngày sau đó khi các triệu chứng đã giảm dần. Nhưng 2 ngày sau khi hóa trị và gần 2 tháng sau khi nhiễm COVID-19 lần đầu tiên, bà lại bị ho, sốt, khó thở. Bà một lần nữa được xét nghiệm COVID-19 và được xác nhận tái nhiễm. Tình trạng của bệnh nhân sau đó xấu đi và tử vong sau 2 tuần. Ngày 12 tháng 10, Bộ Tạp chí Y khoa đăng ở một nghiên cứu về các trường hợp tái nhiễm COVID-19 cho thấy người mắc COVID-19 sau khi hồi phục vẫn có nguy cơ tái nhiễm và tình trạng sức khỏe vẫn nghiêm trọng hơn. Nghiên cứu được tiến hành đối với một thanh niên 25 tuổi người Mỹ. Bệnh nhân này đã mắc 2 chủng COVID-19 trong vòng 48 ngày và các triệu chứng sau khi tái nhiễm còn nghiêm trọng hơn lần đầu mắc.
Ngày 13 tháng 10, Quỹ Tiền tệ Quốc tế đã công bố báo cáo triển vọng kinh tế thế giới. IMF dự báo nền kinh tế toàn cầu sẽ suy giảm 4,4% trong năm 2020. IMF dự báo nền kinh tế của các nước phát triển sẽ giảm 5,8% trong năm nay, các nước mới nổi và đang phát triển sẽ giảm 3,3%. Cụ thể, nền kinh tế Mỹ sẽ giảm 4,3%, nền kinh tế khu vực đồng tiền Trung châu Âu giảm 8,3%, kinh tế Nhật Bản giảm 5,3% và nền kinh tế Ấn Độ sẽ giảm 10,3%. Báo cáo nêu rõ Trung Quốc là nền kinh tế lớn duy nhất trên thế giới đạt mức tăng trưởng tích cực. IMF dự đoán kinh tế Trung Quốc sẽ tăng trưởng 1,9% trong năm nay, tăng 0,9% so với dự báo hồi tháng 6. Đồng thời, kinh tế Trung Quốc được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng trong năm 2021 với mức tăng 8,2%.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững ở Yên Bái ngày càng có sức lan tỏa mạnh mẽ và rộng khắp, góp phần tích cực vào phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam 14 tháng 10, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau.
Phát huy lợi thế về thổ nhưỡng và khí hậu, từ năm 2000, anh Lê Mai Hiền ở xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình đã mạnh dạn vay tiền của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện cùng với vốn tích lũy của gia đình đầu tư vào trồng rừng. Sau 20 năm, đến nay gia đình anh đã có trang trại tổng hợp với diện tích 100 ha rừng, một xưởng chế biến ván bóc, 100 con dê, 40 con bò và hơn chục con trâu, tổng doanh thu hơn 10 tỷ đồng một năm. Trừ chi phí cho lãi hơn 3 tỷ đồng một năm. Anh Hiền đã tạo việc làm thường xuyên cho 40 lao động địa phương với thu nhập từ 7 đến 7,5 triệu đồng một người một tháng. Hàng năm đóng góp vào ngân sách địa phương từ 300 đến 350 triệu đồng. Ghi nhận sự cố gắng đó, năm 2020, anh được bình chọn là một trong 63 gương mặt nông dân tiêu biểu của toàn quốc được vinh danh là nông dân Việt Nam xuất sắc. Anh Lê Mai Hiền, xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình nói:
20 năm làm rừng của chúng tôi thì cơ bản là chúng tôi được nhận được sự hỗ trợ rất là nhiệt tình của các cấp hội nông dân, đặc biệt là từ hội nông dân tỉnh. Chúng tôi thường xuyên được học hỏi và trao đổi những kinh nghiệm về trồng rừng bền vững. Và cũng có những năm đầu mới làm rừng thì chúng tôi còn khó khăn về tài chính. Chính vì vậy mà những nguồn phân bón hoặc cây giống thì chúng tôi được hội nông dân giới thiệu cho các cái đơn vị bán trả chậm. Đó là cũng là lợi thế để chúng tôi thành công ngày nay. Cơ bản là rừng của chúng tôi đến thời điểm này thì đã ổn định.
Bắt đầu trồng cam từ năm 1999, ông Hoàng Văn Xứng ở thôn Bằng La 2, xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn đã chuyển đổi phần lớn diện tích đất vườn canh tác kém hiệu quả sang trồng cam Vinh, cam V2. Được Hội Nông dân tỉnh và huyện cho vay trên 200 triệu đồng để đầu tư mở rộng trang trại. Đến nay gia đình ông đã có gần 5 hectare cam các loại. Ngoài ra ông còn trồng trên 1 hectare quế, nuôi cá, ba ba và ốc nhồi phục vụ nhu cầu của người dân trên địa bàn. Trừ chi phí, mỗi năm gia đình ông có thu nhập trên 400 triệu đồng. Ông Hoàng Văn Xứng, thôn Bằng La 2, xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn cho biết:
các hộ dân mà để phát triển về vườn ấy thì kéo dài ra độ khoảng 5 năm đổ lên thì cái thực thu là người ta mới có cái thu để trả. Về cái quỹ hỗ trợ như này nó cũng rất cảm ơn Đảng, Nhà nước thôi, nhưng mà nếu như mà người làm vườn mà muốn là để làm vào cái mô hình kinh tế, mong muốn là mình nhìn vào những cái hộ mà họ làm thật, người thật việc thật thì có thể là mình nâng cao cái số vốn lên một chút. Chứ nếu như mà người ta mà có nhiều những hộ mà như những hộ trẻ, như mà người ta muốn bây giờ muốn phát triển, nếu họ có đất sẵn thì không sao. Nhưng nếu không có đất sẵn thì 40 triệu thì chỉ mua được nửa ha.
Từ phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững do Hội Nông dân các cấp phát động, đến nay Yên Bái đã xuất hiện nhiều nông dân tỷ phú, triệu phú làm giàu ngay trên chính mảnh đất quê hương. 5 năm qua đã có hàng nghìn hội viên nông dân sản xuất kinh doanh giỏi được tuyên dương khen thưởng. trên 500 hộ hội viên được giúp đỡ thoát nghèo, góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm bình quân trên 4% năm. Đặc biệt, thực hiện chương trình hành động 144 và 190 của tỉnh ủy, các cấp hội đã xây dựng 103 mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả trên lĩnh vực nông nghiệp gắn với hợp tác xã, tổ hợp tác, xây dựng 11 chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp, thu hút 13 doanh nghiệp, nhà đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và nông dân, vận động tư vấn hỗ trợ thành lập mới 24 hợp tác xã và 290 tổ hợp tác, đăng ký thực hiện 13 sản phẩm để tiêu chuẩn hóa OCOP trong năm 2020. Anh Hoàng Văn Soi, chủ nhiệm hợp tác xã dịch vụ chăn nuôi Lâm Thượng, huyện Lục Yên nói:
nâng tầm cái giá trị của con vịt lên một mức cao hơn và từ đó cũng kết hợp với các hộ nông dân để cho các hộ có cái nền tảng để phát triển kinh tế.
Bà Lương Vân Hường, chủ tịch hội nông dân huyện Lục Yên cho biết:
đến nay thì cũng đã huy động trên địa bàn huyện được hơn 1 tỷ cho thực hiện được 17 dự án cho hội viên nông dân phát triển kinh tế.
Hiện nay toàn tỉnh có trên 116.000 hội viên nông dân, hàng năm có trên 70% hội viên nông dân đăng ký thi đua. Qua bình xét có 50% hộ hội viên nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Phát huy vai trò là chủ thể trong xây dựng nông thôn mới, nông dân ở Yên Bái còn tích cực tham gia hiến đất, hiến công để làm đường, xây nhà văn hóa, làm các công trình thủy lợi. 5 năm qua đã có trên 6.000 lượt hội viên nông dân hiến hơn 500.000 m2 đất, đóng góp ủng hộ gần 1 triệu ngày công lao động, trên 350 tỷ đồng để làm mới, sửa chữa, bê tông hóa trên 700 km đường giao thông nông thôn, hơn 100 công trình kênh mương nội đồng, nhà văn hóa, đóng góp vật liệu ngày công giúp 525 hộ nghèo làm nhà ở, xây dựng 61 tuyến đường tự quản, 65 tuyến đường thắp sáng đường quê. Sản xuất nông nghiệp từ chỗ thâm canh nhỏ lẻ giờ đã hình thành những vùng hàng hóa quy mô có năng suất chất lượng cao. Thu nhập bình quân của người dân nông thôn đạt 32 triệu đồng một năm, gấp 2 lần so với năm 2015. Đến nay toàn tỉnh có 76 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm trên 50% số xã của tỉnh, gấp hơn 3 lần mục tiêu nghị quyết. Nhiều sản phẩm nông nghiệp có chất lượng gắn với thương hiệu nông dân Yên Bái như gạo nếp Tú Lệ, chè Suối Giàng, quế hữu cơ, cam Văn Chấn, vịt bầu Lục Yên, miến đào Dưới Phiên. Trong thời gian tới, các cấp hội và hội viên nông dân Yên Bái tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh hiện đại theo tinh thần nghị quyết Đại hội 7 Hội nông dân Việt Nam, góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái trở thành tỉnh phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
Trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022, khu vực Nam Mỹ, Argentina có chuyến làm khách trên sân của Bolivia. Phút 24, từ pha tấn công biên, Martin bật cao đánh đầu ghi bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà. Sau khi để Bolivia có bàn mở tỷ số, Argentina chủ động dâng cao đội hình, dồn ép đội chủ nhà, nhưng phải đến phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 1, Argentina mới có bàn gỡ hòa may mắn do công của Martinez. Bước sang hiệp 2, Argentina tiếp tục là đội kiểm soát thế trận và chơi tấn công sắc nét hơn Bolivia. Phút 78, Messi, Martinez và Correa phối hợp tinh tế để nâng tỷ số lên 2-1. Sau khi Correa ghi bàn, trọng tài đã tạm dừng trận đấu khá lâu để tham khảo công nghệ VAR. Sau khi nghe tư vấn từ tổ VAR, trọng tài quyết định công nhận bàn thắng cho Argentina. Thời gian còn lại của trận đấu, Bolivia dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, đội chủ nhà đã không làm được điều mình muốn, qua đó nhận thất bại chung cuộc với tỷ số 1-2. Trận đấu được chờ đợi nhất rạng sáng nay giữa Brazil và Peru trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ đã có một màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn. Carrillo bất ngờ đưa Peru vươn lên dẫn trước từ phút thứ 7 với một cú sút xa không thể cản phá. Phải chờ đến 20 phút sau, Brazil mới có thể tìm được bàn gỡ nhờ công của Neymar trên chấm phạt đền. Hiệp 1 khép lại với tỷ số hòa 1-1. Sang tới hiệp 2, kịch bản của hiệp đấu trước một lần nữa lặp lại. Lần này là Tapia đưa đội chủ nhà lần thứ 2 vượt lên dẫn trước. Nhưng cũng như hiệp 1, Brazil tiếp tục tìm được bàn gỡ. Lần này người lập công là Richarlison. Mọi thứ dần suôn sẻ với Brazil khi phút 82 và 88, Neymar ấn định tỷ số 4-2 cho Brazil. Vượt ải Peru, Brazil tạm thời dẫn đầu bảng đấu khu vực Nam Mỹ với 6 điểm trọn vẹn sau 2 lượt trận. Tiếp tục với các diễn biến tại UEFA Nations League, mặc dù thiếu vắng tới 12 trụ cột, trong đó có 3 thủ môn chính do COVID-19, nhưng đội tuyển Ukraine đã tạo nên cơn địa chấn bằng việc đánh bại đội đầu bảng Tây Ban Nha trên sân nhà. Hiệp 1 không có bàn thắng nào được ghi. Ở hiệp thi đấu thứ 2, tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, đội tuyển Tây Ban Nha đã phải trả giá. trong pha bóng tấn công hiếm hoi và cú dứt điểm trúng khung thành duy nhất trong cả trận đấu. Chủ nhà Ukraine đã khai thông bế tắc ở phút 75 sau tình huống dứt điểm rất bất ngờ của cầu thủ vào sân thay người Viktor Tsitsankov. Bất ngờ nhận bàn thua, Tây Ban Nha dồn lên gần như toàn bộ đội hình sang phần sân Ukraine để tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, trước hàng thủ được tổ chức tốt của đội chủ nhà, các học trò của huấn luyện viên Enrique bất lực trong việc ghi bàn và chấp nhận thất bại đầy bất ngờ. May mắn cho Tây Ban Nha là ở trận đấu cùng giờ, Đức cũng phải rất vất vả mới có được trận hòa 3 đều trên sân nhà trước Thụy Sĩ. Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha vừa thông báo Cristiano Ronaldo đã phải rời đội tuyển và tự cách ly vì mắc COVID-19. Siêu sao 35 tuổi sẽ không thể tham dự cuộc tiếp đón Thụy Điển tại lượt trận thứ tư vòng bảng UEFA Nations League diễn ra vào rạng sáng ngày 15 tháng 10. Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha cũng xác nhận không có thêm ca mắc COVID-19 nào trong đội. Theo kênh Sky Sports, tình trạng sức khỏe của Ronaldo vẫn ổn định và không có triệu chứng bệnh.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 14 ngày 15 tháng 10 năm 2020. Khu vực phía Tây trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, gió Tây Bắc cấp 2 trời lạnh, vùng cao trời rét. Nhiệt độ cao nhất 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 19-21 độ, nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 14-16 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, gió nhẹ, trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất 23-25 độ, nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có lúc có mưa, mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, gió nhẹ, trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất 24-25 độ, nhiệt độ thấp nhất 20-21 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tiến Anh, nhà cung cấp hàng đầu tại tỉnh Yên Bái, xe máy, xe điện, xe 50 phân khối, xe thể thao, xe đạp. Đại lý chính thức nơi hội tụ thương hiệu nổi tiếng. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Xe điện VinFast tặng pin trị giá 8.600.000 đồng. Tặng 5 triệu đồng cho xe Vespa Primavera và xe Winner X. Tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện cho tùy loại xe. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị cho xe đạp điện, xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp, xe thể thao. Bán trả góp 0% cho xe Vespa Primavera và xe Winner X cùng nhiều dòng xe khác. Đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiên Anh. Địa chỉ: cơ sở 1 km 4 số 774 đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9 phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà, đối diện vườn hoa Sam Hồng Hà. Chi tiết liên hệ: 0971575555, 0971575555.
Viettel triển khai gói Home, gói cước gia đình siêu tiết kiệm chọn gói chỉ từ 319.000 đồng một tháng, gồm combo thoại, data 3G, 4G, internet Wi-Fi, truyền hình tất cả trong một. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ các cửa hàng trực tiếp của Viettel Yên Bái hoặc tổng đài miễn phí 1800 8168. Viettel, hãy nói theo cách của bạn. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Quán này trang trí trẻ trung và chất phết anh nhỉ?
Ừ, anh nghĩ em sẽ thích mà.
Em mời anh chị gọi đồ ạ.
Cho anh một nước ép cam, một cốc tai nho và một shisha nhé.
Kìa, anh đã hứa là không hút thuốc rồi mà.
Em ơi, thuốc lá mới hại, chứ shisha thuốc lá điện tử có sao đâu.
Thuốc lá điện tử thì vẫn có nicotine, là chất gây nghiện, làm tăng nhịp tim, tăng đường máu, gây các bệnh tim mạch, tiểu đường. Mà trong thuốc lá điện tử có glico, là chất được sử dụng cho chất chống đông, có khả năng gây ung thư đấy.
Thì anh đang định cai thuốc nên mới chuyển qua dùng thử cái này.
Em thấy báo chí, thậm chí trên trang tin của Tổ chức Y tế Thế giới cũng nói chưa có bằng chứng chứng minh thuốc lá điện tử giúp cai nghiện thuốc lá thông thường. Mà anh hút thuốc lá điện tử khéo chỉ làm anh hút cả hai loại, còn nguy hại hơn ý.
Em nói như chuyên gia vậy.
Chứ sao nữa, vì anh mà em tìm hiểu đấy. Mà thôi, anh bỏ hết các loại thuốc lá đi cho em nhờ.
Ừ, anh biết rồi. Anh sẽ cố cai thuốc lá, cả shisha luôn, hay thuốc lá điện tử gì đó, cai hết nhé.
Vâng, miễn là anh không cai em là được.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.